có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn thức uống gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Và bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ngày 26 tháng Giêng, Giáo hội kính hai thánh Timôthê và Tito. Chúng ta nghe cái tên này có thấy rất quen quen không? Thư thánh Phaolô tông đồ, phải không? Gửi Timôthê rồi Tito. Giáo hội ký vào ngày 26 tháng Giêng, nghe Timôthê và Tito có biết là ai không? Có khi mình nghe nhiều thư thánh Phaolô tông đồ gửi Timôthê, gửi Tito, vân vân, nhưng mà hai ông này là ai mà Phaolô gửi? Thưa anh chị em, Timôthê là con của một người cha người Hy Lạp và mẹ là người Do Thái. Thánh Timôthê đã được theo đạo vào năm 47 khi thánh Phaolô giảng đạo tại Lystra, miền Tiểu Á. Trong cuộc bách hại dữ dội khiến thánh Phaolô bị ném đá đến gần chết. Trong cuộc viếng thăm lần thứ hai vào năm 50, thánh Phaolô đã chọn Timôthê như người bạn đồng hành thay thế cho Marco và cùng với Sila lo việc truyền giáo tại Trung Á. Còn thánh Tito sinh ra là lương dân. Thánh Tito đã được thánh Phaolô cải hóa và được gọi là người con chân thành của tôi trong sự thông hiệp với đức tin. Tito nhận được những sứ mệnh khó khăn. Ngài được thánh tông đồ gửi tới dân Corinto để tổ chức giáo đoàn và thu tiền quyên cúng giúp cho giáo hội ở Jerusalem. Thánh Phaolô trong một bức thư đã bộc lộ lòng yêu quý sâu xa đối với người bạn của mình như sau: tâm trí tôi không thảnh thơi chút nào vì xa cách bạn Tito đi Corinto một lần nữa để sửa chữa những bất hòa, và thánh Tito đã mang lại cho ngài những tin tức tốt đẹp hơn. Thưa anh chị em và thưa các bạn, trong cuộc đời rao giảng của thánh Phaolô có những người bạn đồng hành như vậy. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là Chúa cũng chỉ định 72 người và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Sai cứ hai người một ra đi. Tito, Timôthê đi với Phaolô, rồi có lúc Phaolô đi với Tito. Nhưng cuộc sống mà phải là làm người lữ hành đơn độc, một mình buồn. Ta thấy thường vẫn cứ hai người trong tin mừng, hai môn đệ trên đường Emmaus về thất vọng chán nản, cũng thôi tôi với ông đi về, chán quá rồi. Nhưng ít khi mà Chúa để cho ai một mình. Mà nếu mà một mình thì đi đến chỗ tuyệt vọng như là ai?
Judah.
Chúng ta thấy lúc mà cái đêm cuối cùng, đêm chưa đi mà trời sao vội sáng, thì cái đêm đấy cái ông Judah, Chúa bảo là ông làm gì thì cứ làm đi. Judah đứng dậy đi ra, lúc đó là trời tối. Thì lúc mà Judah đứng dậy đi ra, có ai kéo Judah lại không? 11 ông cùng đồng hành với nhau, với Judah là 12, phải không? Nhóm 12. Còn ở trong bài tin mừng ngày hôm nay là Chúa sai thêm 72 môn đệ, còn cái là 12 tông đồ thân tín hơn. Vậy mà lúc cái người anh em của mình đi ra trời tối, ở trong thì sáng, mà tại sao không ai đứng lên nói Giuđa ở lại đi? Thử suy nghĩ thì coi trách nhiệm của 11 tông đồ trong cái việc mà Giuđa đi thất cổ tự tử ấy chứ. Thấy không nào? Thế Chúa sai hai người, vậy thì ai là người bạn thân của Giuđa trong nhóm 11 đó? Ai là người bạn thân của Giuđa? Và người anh em đó sao không kéo lại? Thôi, ngoài kia nó tối lắm anh ơi, ở đây đi. Anh có ý định gì? Thôi anh bỏ ý định đó đi. Ví dụ vậy. Hay là thầy mới nói là trong anh em mình có ai đó sẽ phản thầy, tôi cũng chẳng biết là ai cả. Mà bây giờ anh đi ra ngoài, vậy có chuyện người ta nghi anh đấy, có được? Tại thầy mới nói xong anh đứng dậy anh đi là sao? Thôi anh ở lại đây đi. Hay không? Anh em thử suy nghĩ thử coi. Tuy nhiên nhiều khi mình sinh hoạt với nhau trong nhóm mà có một người nào đó mà mình không thấy đến vắng mặt, anh chị em có thắc mắc không? Hôm nay vắng mặt ai? Biết nó bị sao không? Nó bị lên sốt. Mà đâu ai biết. Nó đang lên cơn sốt, nó không đến được. Yếu vậy. Vắng mặt một người nữa biết ai không? Là anh sao mai cháu nó đau biết không? Anh chị em thấy không? Cho nên đôi khi mình dễ sống một cách vô tình. Mà trong sứ điệp đầu năm, ngày 1 tháng Giêng năm 2016, Đức Thánh Cha nói rằng là chúng ta đang sống mà dễ bị cái gọi là vô tình, cái thờ ơ, thiếu sự quan tâm, mà nó gọi là cái sự mà lãnh đạo, mà bên ngoài nó gọi là lạnh lùng. Sự lạnh lùng, thế giới ngày hôm nay nó không có lòng thương xót là như vậy. Không có sự quan tâm, không có sự để ý, không mạnh ai nấy sống. Cho nên khi mà Phaolô đi rao giảng thì có Timôthê hoặc là có Tito. Mà anh chị em biết là Phaolô cũng bị các tông đồ nghi ngờ lắm chứ. Đâu có dễ mà người ta tiếp nhận đâu. Cho nên Phaolô phải đi ra cái vùng dân ngoại, chứ ở lại Jerusalem là khó mà làm việc được lắm ạ. Khó mà rao giảng lòng thương xót được lắm ạ. Phải đi ra cái vùng biên hải xa xôi chứ đừng có phải ở mà thủ đô đâu mà dễ đâu. Ta còn nghi ngờ, ta không tiếp nhận đâu. Đi ra biên hải xa xôi mà sở ý Chúa làm như vậy để cho Phaolô đi ra biên hải xa xôi, mà như vậy nhờ đó mà lương dân mới được nghe tin mừng chứ, những người ở ngoại ô mới được nghe giảng về lòng thương xót Chúa chứ. Còn cứ tập trung ở thành phố này, đô hội này, sầm uất này thì những người dân ngoại, những người vùng ngoại ô, những người vùng xa xôi biên ải bao giờ mới được nghe nói về lòng thương xót Chúa? Thấy không ạ? Và khi Phaolô đi như vậy thì Chúa đâu để Phaolô một mình, có những người bạn đồng hành, lúc thì người này, lúc thì người kia. Mà Phaolô rất quý người bạn đồng hành ấy. Rất quý người bạn đồng hành ấy. Có khi bạn đồng hành ấy bỏ Phaolô, nhưng mà Phaolô chả bao giờ bỏ. Và Timôthê và Tito là hai người bạn thân. Nhưng mà muốn thân thì phải đồng chí hướng, cùng một lý tưởng. Đồng chí nghĩa là cùng một chí hướng, cùng một lý tưởng. Chứ còn nếu mà đi chung với nhau mà chỉ là đây là chiến sĩ gì biết không? Bây giờ mấy ông gặp nhau cầm cái chai đó, chiến sĩ gì? Vô. Bây giờ lắm chiến sĩ lắm, gặp lại nhau là ô chiến sĩ, mà tưởng chiến sĩ gì chứ. Mỗi ông chai, phải không? Chiến sĩ diệt chai không à, có diệt giặc, diệt địch gì hết. Bao nhiêu chai là diệt sạch, hết chai lớn đến chai nhỏ. Vì ông nào cũng tu hết. Bảo Giê-xu sao về nó đạo đức cái cha, vâng, trong xóm con bị nó tu hết rồi cha, ôi thì mừng quá vậy, thì tôi thân đi ra chỗ khác ta giảng lòng thương xót Chúa thì nó tu là được rồi. Nó tu gì? Tu trai không à? Tu trai ngoài chứ làm gì mà nó tu đến mức độ mà nó quý mến lòng thương xót Chúa đâu? Tu trai không à? Bây giờ nhiều lắm, thấy tràn lan hết. Tràn lan hết. Vậy thì chúng ta thấy là Chúa sai 72 ông ấy đi, giống như là Timôthê và Tito, là những người mà được Chúa sai đi đến những nơi mà Chúa sẽ đến. Anh chị em thấy không ạ? Đó, chứ không phải muốn mình muốn đi đâu mình đi. Và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Chúa phải sai đi chỗ nào mình đi chỗ đó, chứ phải mình muốn đi chỗ nào thì Chúa phải sai mình đi chỗ đó. Đó, Chúa sai mình đi chỗ nào mình đi chỗ đó. Cái đứa tổ như một gặp tôi nói cho Long, giờ ước nguyện của cha làm sao, hẹn lên gặp ước nguyện cha làm sao, nói tôi nghe. Bảo ước nguyện của con đó là đi đến những vùng sâu vùng xa, đến nơi mà heo hút nhất, đến những vùng truyền giáo mà chưa có ai đặt chân đến, xa nhất, khó nhất, khổ nhất. Thì nghe nói đó là ước nguyện của cha phải không? Vâng. Vậy đó cũng là ước nguyện của tôi. Thì nếu mà như vậy thì mình thấy rõ ràng là đó là thánh ý của Chúa muốn như vậy chứ. Chúa sai mình đi như vậy thì mình đi. Và mình đâu có đi đâu, tại vì đó là nơi mà Chúa sẽ đến mà. Mình chỉ là người đi trước để mà dọn đường cho Chúa thôi. Dọn đường cho Chúa thôi. Thế chứ. Mà còn nếu mà mình cứ đi sau, tức là người ta đã đến trước và người ta đem Chúa đến rồi, người ta đã chuẩn bị hết rồi, rồi mình mới đến, dọn cỗ rồi mình đến mình sơi sao được, ai coi, phải không? Thằng lão hoắc lão hơi đấy, đâu đâu đến đây công lao người ta vất vả cày sâu cuốc bẫm, giờ đến mình gặt là sao, chứ ngon vậy sao, hết gì đó, hết tay trên thì sao được. Nên thường là Chúa sai là sai chúng ta đi đến những cái nơi mà chưa có ai biết, chưa ai đến, mà có dám đi hay không. Mà Chúa bảo lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Lúa chín đầy đồng là sao? Hả? Chín nhiều mà chín nào? Chín lạc. Chín lạc nhiều chứ không phải chín béo, chứ không phải chín ngon, chứ không phải chín có đạo. Mình thường cứ hiểu thương nghĩa là chăm sóc con chiên, có nghĩa là con chiên đó có đạo rồi, tôi chăm sóc nó, thấy chưa? Đó, tôi cạo lấy lông, tôi vắt sữa, tôi lấy thịt của nó, lại gọi là chăm sóc. Nhưng mà chúng nói rằng là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, còn biết bao nhiêu, Chúa nói còn những con chiên lạc nhà Israel, ta phải đi đến những con chiên lạc nhà Israel nữa mà. Lúc mà ta giữ Chúa lại đó, muốn tôn Chúa làm vua, rồi các tông đồ cũng muốn phấn khởi vì thầy ấy ở lại đây thì người ta để ấm lắm, để ngon lắm, thầy đi chi nó uổng, người ta đang muốn tôn làm vua, thầy làm vua rồi con làm tướng làm quan, thầy đi lung tung, Chúa nào nó ấm thì ở. Chứ nào nó tôn vinh mình thì mình nhờ. Thầy cứ đi lung tung không, ta còn phải đi đến những con chiên lạc nhà Israel. Và Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi là giáo hội, những người có trách nhiệm trong giáo hội, những chủ chăn phải đi ra ngoại biên. Ra ngoại biên đến những vùng mà bên ngoài, những cái tường lũy, những lũy che làng, những tường của tu viện, những cái hàng rào của nhà thờ, nhà sứ. Và Đức Giáo Hoàng nói là năm thánh này thì cửa năm thánh mở ra thì các cửa nhà dòng, cửa nhà sứ, cửa nhà thờ, cửa nhà dân phải mở ra. Chứ lúc nào cũng hàng rào, rồi kín cổng cao tường, ai vô được. Mở vừa theo nghĩa cụ thể vật chất, vừa mở theo nghĩa là lòng mình cũng mở ra. Cửa mà mở, lòng không mở, sao rồi mở. Thế không ạ? Mà lòng mình không mở thì khó mình mở cửa kia lắm. Khó lắm. Thế không? Nó phải từ bên trong nó mới phát ra bên ngoài. Cho nên Đức Hoàng bảo phải mở các cửa ra, đừng có đóng lại nữa. Và giáo hội không có những cái cửa bê tông cốt thép mà bất khả xâm phạm. Đức Hoàng nói như vậy. Không có cửa nào gọi là bất khả xâm phạm. Giáo hội phải mở ra. Thì phải đi ra vùng ngoại biên, phải đến những người dân ngoại. Và đây là cái cơ hội thuận lợi nhất để mình hoán cải, để mình nhận ơn tha thứ, và để mình đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Trước tiên là mình hoán cải, mình được tha thứ tội lỗi, rồi mình mới ra đi để mà làm chứng được chứ. Mà nếu mình không hoán cải, không được tha thứ tội lỗi, mình ra đi loan báo làm chứng như thế nào? Đây tôi loan báo đây, đây tôi làm chứng đây, lòng thương xót của Chúa đã xót thương tôi, đã cứu tôi. Và mời gọi anh chị em cũng hãy đến với lòng thương xót của Chúa mà được hưởng ơn tha thứ đi. Đó, thưa anh chị em phải đi ra. Phải đi ra. Vì mình ngồi chỗ mình chết. Có khi chúng ta không dám đi ra, mình sợ. Ngồi đây đang ngon, lỡ ra rồi có quạt thì sao? Mà ngồi có quạt thì chết, tại mình đang ho. Thấy không? Mình đang ho, mình ngồi chỗ có quạt mà mình cứ bám chặt lấy cái chỗ có quạt này, vì cái chỗ này ngon, chỗ này ấm mà chết. Bây giờ nó không hợp với mình nữa rồi. Thế không? Bây giờ nó không hợp với mình nữa rồi. Ngày xưa mình tưởng là chỗ này là chỗ hợp, chỗ này là chỗ ngon, nhưng mà đó là chuyện của quá khứ, của ngày xưa. Đừng có bao giờ mà hoài cổ nữa, có thăng long hoài cổ nữa. Đừng có nhớ về một thời là gì đó, quá khứ vàng son nữa. Cái gì đó qua là qua. Chúa không bao giờ làm lại. Chúa là luôn luôn là đổi mới. Chúa không bao giờ dùng đồ second hand. Không phải dùng hàng son, hàng mà làm lại. Tại vì cái gì của Chúa là phải mới. Chúa luôn luôn đổi mới. Vậy thì vẫn cái con người đó, nhưng mà Chúa dùng một cách mới, vùng nơi mới, công việc mới, phương thế mới. Chứ đừng có ôm khư cái chuyện cũ, cái cách cũ làm cái gì. Phải như vậy, phải như vậy. Không, Chúa bảo không, người ta không thích như vậy, người ta thích kiểu khác hay sao? Thấy không? Chứ mình thường là mình sợ ra đi lắm. Lúa chín thì đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Mà mình bảo thôi đang gặt chỗ này ngon, đang gặt chỗ này ấm. Thế à? Tại vì đang mấy con chiên nó đang là chăm mình. Mấy con chiên nó đang chăm mình. Xin lỗi nói nó hơi đau. Tôi đang được mấy con chiên nó chăm tôi mà bắt tôi đi đâu bây giờ? Ai chăm tôi? Yếu rồi, mệt rồi, ra đó rồi mỏi gối chân trồn rồi, ai đây, ai chăm mình đây? Này này này, nghe lại nha, anh là mục tử hay là con chiên? Trần Đình Long, Chúa hỏi anh là mục tử hay là con chiên, anh là Timôthê, Tito hay là người mà được chăm sóc, con chiên của Timôthê và của Tito? Anh là Phaolô hay là người mà được Phaolô chăm sóc? Vậy tôi sai anh, tôi đặt tay sức dầu cho anh để anh làm cái gì? Thế không ạ? Thưa con đang được con chiên chăm sóc mà, con không có sao đâu ạ. Cũng có sao nhưng biết bao nhiêu người có sao thì sao? Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vùng biên ải xa xôi ai cả. Anh ra đi, liên tiếc cái gì cái chỗ này? Thế không ạ? Ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, êm ấm đầy đủ mọi sự. Quê hương của anh ở đâu? Ở đây à? Ôi tại sao mà anh cứ bám chặt lấy cái trụ này, không dám dứt mình mà ra đi? Đó, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy thì anh là thợ gặt hay là thợ ăn? Hả? Thợ gặt hay thợ ăn, nói tôi nghe. Thì gặt thì đi mà gặt chứ. Mà chỗ nào có lúa thì gặt chứ. Còn chỗ nào người ta gặt rồi anh còn đứng đây làm cái gì? Anh nghĩ em mót lúa à? Xa có sợ? Vất vả. Thợ mà, đâu phải thầy. Đức Giáo Hoàng nói trong sứ điệp Giáng sinh, huấn từ chúc mừng Giáng sinh 2015, Đức Giáo Hoàng nói như thế này, thưa anh chị em. Chúng ta là thành phần lao nhân chứ không phải những kiến trúc viên thông thạo, là những tên đầy tớ chứ không phải là đấng thiên sai. Chúng ta là những tên đầy tớ chứ không phải là đấng thiên sai. Chúng ta là các ngôn sứ của một tương lai không thuộc về chúng ta. Ngôn sứ đi nói trước chuyện tương lai mà tương lai nó đâu thuộc về mình. Mình đến mình gieo, mình trồng rồi ai đến gặt thì gặt cho. Chứ không phải mình đi gặt. Mình là người đi gieo hoặc là mình đi cày vỡ. Mà biết bài cày vỡ chứ phải không? Mình đi đất nó đang phô này, đi cày vỡ ra. Mà cày vỡ nó vất vả hơn nhiều. Rồi bừa, rồi làm đất, dọn đất, rồi gieo, rồi trồng, rồi tưới tắm, rồi
đi.
Đi. Ngồi đó. Chưa gì đã lo ngồi hưởng. Thế không ạ? Đó, tôi thấy là khi mình mừng lễ hay Thánh Timôte và Tito đọc lại bài tin mừng này, mình thấy nhức nhối lắm đó nha. Nhức nhối lắm. Mà lời Đức Giáo Hoàng mời gọi mình là chúng ta là những người mà đầy tớ chứ không phải là đấng thiên sai. Chúng ta là thành phần mà lao động, là thành phần phải làm việc chứ không phải là ngồi bàn giấy, ngồi hưởng. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói: anh chị em thân mến, tình thương không phải là một thứ tình cảm hời hợt bề ngoài, mà là một tổng hợp của tin mừng hân hoan, là một chọn lựa và quyết định nơi tất cả những ai muốn mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu và muốn trở thành những môn đệ thật sự của Chúa, là đấng đã xin chúng ta hãy thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Tình thương không phải là một thứ tình cảm hời hợt bên ngoài. Đó không phải là lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là một thứ tình cảm hời hợt bên ngoài, nhưng là một tổng hợp của tin mừng hân hoan, là một chọn lựa và quyết định của những ai muốn mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu. Mà tâm tình của Chúa Giêsu là muốn trở thành những môn đệ thật sự của Chúa. Mà môn đệ thật sự của Chúa là người mà Chúa đã xin chúng ta rằng hãy biết thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Khẩu hiệu của năm thánh: thương xót như Chúa Cha. Theo lời của cha em Masoshi, tình thương là những gì tồi bại đối với công lý, những gì ngu xuẩn đối với sự khôn ngoan, những gì an ủi đối với chúng ta là thành phần con nợ. Cái nợ được sống động, cái nợ được yêu thương chỉ có thể đáp trả bằng tình thương. Vậy chớ gì tình thương, lòng thương xót hướng dẫn bước chân của chúng ta, tác động việc canh tân cải cách của chúng ta và soi động các quyết định của chúng ta. Lòng thương xót hướng dẫn bước chân của người rao giảng tin mừng, tác động việc canh tân cải cách của mình và soi sáng cho những quyết định của mình. Chớ gì lòng thương xót là nền tảng cho tất cả mọi nỗ lực của chúng ta. Chớ gì lòng thương xót dạy chúng ta khi nào chúng ta tiến và lúc nào chúng ta lùi. Không phải cứ ào ào tiến tới đâu. Lòng thương xót dạy mình lúc nào phải cần tiến mà lúc nào cần phải lùi. Chứ đâu phải cứ ùn ùn mà nằm anh em trên một chiếc xe tăng mà tiến tới mình nó nổ cho tan xác. Chứ phải biết lúc lùi. Có khi lúc lùi đó là lúc mà mình nhượng bộ. Lúc lùi đó là lúc mà lùi để mình kiểm điểm lại cuộc sống của mình. Như Đức Giáo Hoàng nói là năm thánh là năm mà thuận lợi nhất để mình kiểm điểm lại cuộc sống của mình, để hoán cải lại đời sống của mình, để lãnh nhận ơn tha thứ và để ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Năm thánh là như vậy. Chứ gì lòng thương xót cũng giúp chúng ta có thể hiểu được cái nhỏ mọn chúng ta thực hiện trong dự án cứu độ cao cả của Thiên Chúa, cũng như trong việc làm uy nghi và huyền diệu của Ngài. Thấy được cái nhỏ mọn của mình, nhỏ bé của mình tí xíu trong cái đại dương mênh mông của lòng thương xót của Chúa. Khi mình nhận ra được cái điều đó thì mình ra đi chỉ là một người thợ được sai đi thôi, chứ không phải là một ông thầy. Mình dễ khi mà mình được sai đi, mình có cảm giác mình là thầy. Tại mình đến mình được người ta đón tiếp, đúng không? Đón tiếp long trọng, đón tiếp một cách là cờ quạt chống phách linh đình có rất nguy hiểm. Tôi sợ lắm. Mặc dù mình không muốn, đôi khi mình cũng phải chấp nhận, nhưng mà mình phải ý thức. Có khi mình phải chấp nhận vì đó là cái lệ, cái thói quen của người ta. Nhưng mà nếu mình quấn theo chiều gió là mình chết. Để người ta quấn mình theo là mình chết. Thấy không? Mình cũng lên mây luôn là mình chết. Nếu mà người ta là gió, người ta thổi mình như cái diều lên thì mình phải là sợi dây ghim lại, ghim lại có đứt. Thấy không? Người ta gió mà, lốc mà, hoan hô cờ quạt rồi sống phách ầm ĩ lên mà mình không là cái sợi dây để mình kìm mình lại á, mình đứt dây liền, đứt, gọi là đứt bóng luôn. Thấy không? Chết liền á. Tại vì cái vinh quang, cái vinh dự nó cuốn hút mình mạnh hơn. Thấy không? Mà cái kìm, cái kéo mình lại là cái gì? Là cái thử thách, là những cái đau khổ, là những trở ngại. Cho nên phải cảm ơn những người gây trở ngại cho mình, cảm ơn những người gây khó khăn cho mình, vì họ gây trở ngại, gây khó khăn để mình khỏi bị đứt dây. Lưỡi cao có đứt dây. Cho nên Thánh Faustian nói rằng: tôi cảm ơn những người gây trở ngại, gây khó khăn và những người sỉ nhục tôi, vì nhờ vậy mà tôi gắn bó chặt với Chúa nhiều hơn. Vì người ta sỉ vắng mình, người ta sỉ nhục mình, người ta làm khổ mình, giờ không còn ai nâng đỡ mình, không còn ai bênh vực mình, không còn ai che chở mình, không còn bám víu vào ai, chạy vào đâu? Chứ mà Chúa thì sao chạy đâu biết giờ. Nói thật với Chúa là nếu mà còn chỗ nào con cũng chạy ra Chúa. Nói thẳng với Chúa, nói thật với Chúa là như vậy. Chúa bảo: tao biết rồi, tao biết lâu rồi, tao biết lòng dạ của mày rồi, mà tao vẫn đợi, vẫn chờ để có ngày mày quay về với tao. Nó đánh đầu chung, đau không con? Dạ đau Chúa. Nó sỉ mình có nhục không con? Dạ quá nhục Chúa. Nó đi mình có sát ván chưa? Dạ thưa, nó hạ con sát ván rồi Chúa. Rồi có nào nâng mình lên không? Dạ nó có tạt nước cho con tỉnh dậy để nó đánh tiếp. Như ông Thánh gì đấy, nhớ không? Như ông Thánh Giá đó. Anh em trong dòng á, nhốt ở trong ngục tù 9 tháng mà cứ 3 năm 7 đem xuống đánh trận. Tuần đánh 3 trận, cứ buổi trưa 3 năm 7 đem xuống đánh trận. Xong nhốt tiếp. 9 tháng xong chịu ông đổi, ông về lấy dây mền bằng gió rồi mền á, ông cột lại rồi ông chui qua cửa sổ, ông trốn xuống. Trốn xuống chẳng biết đi đâu cả. Không dám hỏi đường, sợ nó bắt lại. Có con chó, may có con chó nó dắt được. Dắt ông trốn vào trong nhà mấy bà sư. Thoát nạn rồi, còn mấy anh em trong dòng đánh. Đánh 9 tháng trời. Mà trong 9 tháng đó ông làm, Thánh Gioan nó làm những bài thơ rất là hay, tuyệt tác. 9 tháng trong ngục là ngục trung thư, những bài thơ làm trong ngục chứ không phải gì ngục trung thư bây giờ, thờ Thánh Gioan Thánh Giá cơ đó. Những bài thơ mà thấm phải không, thấm đòn mà không phải là đòn thù, vì Thánh Gioan nếu mà thù hận thì không thể làm được những bài thơ đó. Thế không? Mà phải thấy rằng đó là cái cách thức mà Chúa huấn luyện mình, Chúa thanh luyện mình. Mà Foster nói là tôi phải cảm ơn những người ấy, những người mà làm khổ cho tôi, chỉ nhục tôi, cản trở tôi, vì nhờ họ mà tôi mới gần với Chúa hơn. Hallelujah. Cho nên Timôthê đã chứng kiến việc rao giảng tin mừng đầu tiên cho Âu Châu. Từ đó thì Timôthê thường được sách Tông đồ Công vụ và các thư nhắc đến như là một trong các tông đồ, hay là thừa phái Thánh Phaolô giữ lại hoặc sai đi quan sát các cộng đoàn Kitô hữu đã được thiết lập, là được Phaolô sai đi coi chỗ này cộng đoàn như thế nào, chú ghi cộng đoàn như thế nào. Khoảng năm 51 thì ngài cũng ký tên với Thánh Phaolô trong các thư gửi tín hữu Thessalonica, và chính ngài đã từ Corinto mang thư đến cho các cộng đoàn mới trở lại đạo. Thế Phaolô có một cộng tác viên, một cộng sự rất là tốt, thư đi thư lại. Nhưng một mình Phaolô sao làm được? Ngài lập cái cộng đoàn này rồi, bây giờ ngài đi cộng đoàn khác, mà đâu phải đem con bỏ chợ, phải có người đến chăm sóc con như thế nào chứ. Nên Timôthê làm cái công việc đó thì Phaolô mới an tâm mà đi tiếp được. Chúng ta thấy luôn luôn có một người mà gọi là hậu phương yểm trợ tiền tuyến đấy. Anh hậu phương
con em nơi chiến tuyến.
Anh hậu phương mà em nơi tiền tuyến thì tiêu rồi. Tiêu rồi. Đó là chúng ta cứ dừa người khác đi hậu phương, còn anh đi tiền tuyến. Một cái đứa em gái mà nó mong manh mỏng manh vậy mà nó lại đi tiền tuyến, còn anh hậu phương là sao? Anh béo tốt, anh mạnh khỏe, anh ngon lành thì anh hậu phương.
còn em thì tiền tuyến. Đôi khi những cha mà thông minh, giỏi, gian, có khả năng thì phải đi tiền tuyến mới đúng chứ. Phải không? Đi vùng sâu vùng xa mới đúng chứ. Còn những cha mà yếu hay là khả năng hạn chế, giới hạn ấy, thì ở hậu phương, ở những cái xứ đạo mà nó đã có nề nếp quen rồi. Còn khi mình lại ngược lại, cái ông là ở xứ đạo quen rồi, nề nếp rồi, thì ông đã ở thì ông cứ ở, đầy đủ kinh nghiệm, lão làng mà đạo đức thông minh vân vân các thứ ở lại. Còn mới ra trường không biết đất giáp thì đẩy một phát ra kia ngơ ngơ ngác ngác, vừa ngơ ngơ tên nó bắn không biết đâu mà né, không đủ kinh nghiệm mà lại còn ra anh hậu phương em nơi tiền tuyến. Rồi chúng ta là luôn luôn mình thích mình hậu phương còn em nơi tiền tuyến, em cứ tiền tuyến thì anh hậu phương cho nhá, gớm. Cái việc khó khăn thì các con cứ làm đi nhá, cha ở trong này nhá, ngoan lắm, tốt lắm, thấy không? Cho nên là nhờ có những người yểm trợ như vậy mà Phaolô, nhờ có Timôthê yểm trợ như vậy mà Phaolô mới có thể làm ra đi đến cái vùng biên ải xa xăm được, cái vùng dân ngoại được. Rất là cần những người cộng tác như vậy. Chứ mình đi làm việc tông đồ mà một mình đơn thân độc mã không làm nổi, không được làm nổi đâu. Dù có 30 năm, 40 năm mà một mình cũng không thể nào mà làm gì được. Tại vì mình chỉ có thể làm được một chỗ thôi. Mình đâu phải là mình có thể là gì đó chia thân mình ra làm hai được. Có thể xuất hiện như là thánh nào, vị thánh nào đó xuất hiện hai nơi cùng một lúc được. Mình làm chỗ này thì không làm được chỗ kia. Vì thế mà rất cần những cộng sự viên là như thế. Năm 57 thì Timôthê trở lại để mang thư thứ hai gửi các tín hữu Côrintô. Và năm sau, ngài lại cùng với thánh Phaolô gửi thư chào giáo hội Roma. Cuối cùng, khi mà Phaolô bị điệu về Roma, thì Timôthê vẫn còn ở bên cạnh ngài, ký tên vào các thư gửi đi vào khoảng năm 62 cho dân Philemon, Colosse và Philippe. Năm 65, hình như Phaolô được thả và có dịp thi hành dự định rao giảng tin mừng ở thế giới Tây Phương. Vắng mặt ở miền Đông, thánh Phaolô vẫn liên kết với các cộng đoàn Kitô hữu, dầu không liên kết với một cộng đoàn nào với tư cách giám mục cả. Timôthê thì ước hẹn với Á Châu và đặt địa điểm ở Ephêsô. Ở đây thì ngài nhận được hai lá thư của Phaolô, một lá thư từ Macedonia khoảng năm 65 và lá thư khác khoảng 2 năm sau gửi từ Roma, là nơi mà Phaolô bị giam lần thứ hai. Chính nhờ những lá thư này mà chúng ta biết được nhiều hơn về Timôthê. Những lá thư này thường đề cập đến những nguy hiểm mà các giáo hội ở Á Châu phải đương đầu, nhưng cũng đưa ra ánh sáng tính khí mà con người Phaolô đã để lại chống đỡ với nguy hiểm. Rõ ràng là có tính nhút nhát, có tính e dè, nhưng ngài cũng đủ nhiệt tâm trong công việc, đến nỗi cần được nhắc nhở phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Timôthê nhút nhát e dè một chút nhưng mà cũng nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức độ mà Phaolô phải nhắc là phải quan tâm đến sức khỏe của mình chút, uống chút sữa đi, vì không có sức khỏe thì không phục vụ được đâu. Ngài cũng biết rõ những đau khổ phải chịu để mà bảo vệ đức tin, và những lời khuyên thánh Phaolô lặp lại không được gợi lên, bởi rằng Timôthê yếu đuối, nhưng đúng hơn vì biết rằng ngày cùng của mình đã gần, và rồi những người trợ giúp của mình sẽ phải kề vai vác lấy gánh nặng một mình. Phaolô biết rằng tôi đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi, cha đã chiến đấu anh dũng đến cùng và vẫn giữ vững được đức tin. Phaolô biết, và khi biết mình già yếu rồi thì có những lớp kế thừa, là những người đồng hành với mình, là lớp đàn em của mình, họ sẽ nối tiếp che già măng mọc. Che già mà không cho măng mọc thì sao, thì lấy gì mà có che, thấy không? Che già mà cứ át hết măng, sao mà măng nào mọc được. Cái bóng của mình to quá, nó phủ hết, bóng không còn ánh nắng đến cho cái măng nữa, măng nó bị còi, bị cọt, nó không mọc được. Nên Phaolô sẵn sàng biết cái giới hạn của mình, biết công việc của mình như thế nào, và sẵn sàng là dọn chỗ, nhường chỗ, hoặc là chuẩn bị cho những lớp kế thừa của mình. Người tông đồ phải là như vậy, chứ không ai độc diễn, không ai độc quyền, không ai độc đạo, không ai độc đoán, không ai độc tôn, không ai là bất khả thay cả. Phao Lũ biết mình ra đi thì sẽ có những đệ tử, có những đàn em, có những người cộng sự mình kế tiếp vào công việc của mình. Và làm việc tông đồ là phải như vậy, thưa anh chị em. Chứ nếu mình cứ độc diễn mà mình cứ bảo là không ai thay được, tôi già rồi chứ, nhưng mà bây giờ tôi vẫn cứ phải làm vì không ai thay tôi được. Phao Lũ đâu nói vậy đâu. Và nếu mà như vậy thì Timothée làm gì có cơ hội mà làm việc được. Thế không ạ? Hướng dẫn, dìu dắt đàn em của mình, truyền kinh nghiệm và sửa chữa nếu có những thiếu sót, để họ rút được kinh nghiệm của họ chứ. Chứ còn nếu mà không thì biết bao giờ họ mới có thể tự động, tự mình mà đứng lên được, bao giờ măng mới trở thành che được. Cuối cùng thì Phao Lũ chỉ còn biết nhắc đến ước nguyện của mình là Timôthêô, hãy giữ lấy đạo lý, đức hạnh, dự định, lòng tin, đại lượng, mến yêu và kiên nhẫn, trong thư gửi Timôthêô chương 3 câu 10. Như là Phao Lũ đã được học như vậy, thì Phao Lũ cũng mong ước rằng là Timôthêô hãy giữ lấy cái đạo lý ấy, hãy giữ lấy cái đức hạnh, lòng tin, đại lượng, mến yêu và kiên nhẫn. Và Phao Lũ đã gọi Timôthêô đến an ủi mình trong những giờ phút cuối cùng. Lời gọi chứng tỏ hùng hồn rằng Timôthêô là người con rất thân yêu của Thánh Phao Lũ.